Tết đến là cơ hội để mọi người có dịp gặp gỡ, hỏi thăm, chúc Tết cho nhau. Mỗi năm, các cộng đồng đều tổ chức mừng xuân cho bà con đồng hương. Tết Việt Nam thường rơi vào ngày trong tuần. Đối với dân sở tại, đó là một ngày làm việc, nên các cộng đồng thường tổ chức ăn Tết vào ngày cuối tuần, trước hay sau ngày mùng 1 Tết. Trong một chừng mực nào đó, họ cố gắng giữ một số phong tục cổ truyền cho ngày Tết như dỗ tổ tiên, chúc Tết đồng hương, múa lân, lì xì cho trẻ em. Kính mời quý thính giả cùng Trường An đi dạo một vòng Âu Châu xem bà con mình ăn Tết ta trên xứ người như thế nào nhé. Bắt đầu là Na Uy, một xứ sở lạnh giá trên vùng Bắc Âu với khoảng 20.000 người Việt. Anh Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại Oslo, cho biết chương trình Tết năm nay gồm nhiều tiết mục văn nghệ dành cho giới trẻ. Tuy nhiên, người già, trẻ em vẫn không bị bỏ quên.
Chúng tôi có những cái gian hàng chơi hò lô tô, trò cho các em như là thảy vòng, chuột chạy tìm hang, đua ngựa, những cái thứ mà các em nhỏ chơi được. Chương trình văn nghệ, ngoài nghi thức chèo cờ, diễn văn khai mạc thì có phần tế lễ, rồi các vị cao niên, sau đó múa lân, văn nghệ cho các em, ca vũ nhạc kịch, buổi tối dành cho giới trẻ một chương trình giã vũ.
Đi dần xuống phía nam là Hà Lan, nơi có khoảng 18.000 người Việt cư ngụ. Ngoài chương trình văn nghệ giã vũ, các tiết mục đặc biệt cho ngày Tết như múa lân, lì xì là không thể thiếu. Anh Nguyễn Liên Hiệp, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại đây cho biết.
Cộng đồng Hà Lan tổ chức Tết âm lịch ở Arnhem. Chương trình Tết thì có lời chúc Tết của cộng đồng, múa lân, lì xì, văn nghệ thì cũng có âm nhạc, giã vũ. Số người tụ tập nên nó tùy theo thời tiết, như năm ngoái cái mùa đông rất là lạnh, tuyết rơi rất là nhiều, thành thử số người không có bao nhiêu, nhưng mà năm nay tôi nghĩ rằng số người sẽ đông lắm, nhưng mà cũng cỡ là 500-600 so với lại 10-15 năm về trước đó, thì số người đó không đáng là bao nhiêu, bởi vì lúc đó cái phong trào về Việt Nam chưa nhiều, cỡ mà 500-600 đối với Hà Lan chúng tôi thì đó là một thành công rất lớn.
Cạnh Hà Lan là Đức với trên 80.000 người Việt cư ngụ, cũng do thời tiết lạnh lẽo nên sinh hoạt cộng đồng nơi đây cũng rất giới hạn. Tuy vậy, anh Hoàng Tùng Long, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại Hamburg cũng cố gắng giữ gìn những phong tục cổ truyền trong ngày Tết.
Ở Đức vào cái thời điểm Tết thì lúc nào bị âm dưới 23 độ hết, thành ra nó là không có tổ chức như các nơi khác được. Năm nay sẽ tổ chức vào 12 tháng 2, hội tổ chức văn nghệ những bản nhạc xuân trước năm 75 để nhớ về quê hương. Bắt đầu vô khai mạc thì cũng có dâng hương lên bàn thờ Tổ quốc chúc Tết, rồi lì xì cho các em. Làm được cái gì thì cộng đồng đều cố gắng làm để phục vụ bà con ở đây đó. Nói chung là thì nó cũng hơi buồn, bao nhiêu năm xa xứ chỉ một cái niềm hy vọng ngày nào đó mình được trở về quê hương dưới ánh nắng tự do dân chủ để dân chúng có thể hưởng những cái sự tự do như chúng ta ở ngoài này.
Liège, một thành phố lớn của Vương quốc Bỉ, nơi mà năm nào cộng đồng cũng có những sinh hoạt vui chơi cho bà con tìm chút không khí xuân trên đất khách. Anh Lê Hữu Đào, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại Liège từ nhiều năm qua, cho biết.
Trên Bruxelles thì cũng có một đêm Tết của Hội Thân hữu Bỉ Việt. Ở Liège, đấy là ngày 26 tháng 2, thì hai đêm Tết tương đối lớn, khoảng độ 400-500 người trong cái phần văn nghệ đó. Còn đến cái phần mà giả vũ thì khoảng độ 1.000 người. Trong đó có 2/3 là người Việt Nam và 1/3 là người Bỉ, người ta tới chơi chung với mình. Phần đầu có một bữa tiệc xuân, phần văn nghệ có ca vũ nhạc, rồi có hát bài xuân, có những cái nhạc cảnh.
Pháp là nơi có đông người Việt nhất Âu Châu. Tại Pháp, mỗi địa phương, mỗi cộng đồng đều tổ chức ăn Tết riêng, nhưng phổ biến nhất, tập hợp đông đảo người tham dự nhất vẫn là Tết do Tổng hội sinh viên Paris tổ chức, với một lịch sử hơn 45 năm đã trở thành một truyền thống. Ngoài hội chợ với các gian hàng, trò chơi, món ăn Việt Nam, năm nào chương trình văn nghệ cũng chuyên chở một thông điệp đến với mọi người. Anh Đặng Quốc Nam, Chủ tịch Tổng hội sinh viên cho biết chương trình năm nay như sau.
Năm nay, Tết Tổng hội sinh viên sẽ được tổ chức ngày Chủ nhật 13 tháng 2 tại Opera de Marcy. Tổng Tết Tổng hội sinh viên có hai phần. Một phần là hội chợ, phần thứ nhì là phần văn nghệ chủ đề. Hội chợ năm nay đó thì đặc biệt ngoài phần trình diễn áo dài, múa lân, trò chơi video cho trẻ em thì có sự hiện diện đặc biệt của mấy người tài hoa trẻ Việt Nam tại hải ngoại. Mấy người coi như là xuất sắc trong nền văn hóa Pháp về ảo thuật, múa hip hop, về văn sĩ, vẽ hoạt họa. Tất cả các người này là gốc Việt Nam và được rất nhiều giải quốc tế. Và năm nay văn nghệ chủ đề là sự xung khắc văn hóa Pháp Việt qua một chuyện tình giữa một chàng trai Việt Nam và một cô bạn Pháp. Tổng hội sẽ lượt qua tất cả các văn hóa lịch sử Việt Nam qua các màn hát, kịch cải lương, múa dân tộc và đặc biệt là màn hoạt cảnh hội nghị dân hồng do 50 anh em trình diễn. Tuy nhiên, với tất cả các màn vui như vậy cho đêm Tết, Tổng hội sinh viên lúc nào cũng luồn trong các màn đó những khía cạnh đấu tranh cho tự do, dân chủ cho Việt Nam.
Bao vây bốn bề bởi biển Bắc Đại Tây Dương là Vương quốc Anh, một cộng đồng với khoảng 50.000 người, phần lớn là người Việt gốc Hoa. Do sự hình thành cộng đồng khá phức tạp cũng như không có trợ giúp từ phía chính phủ, nên ông Vũ Khánh Thành, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại London cho biết khó mà có thể tổ chức được một ngày Tết cho người Việt tại đây.
Người Việt tại Anh 80% là người Việt gốc Hoa. Vì tính chất của những người tị nạn ở Anh Quốc như vậy thì Tết không được rầm rộ là vì người Việt gốc Hoa cũng hướng về Chinese New Year và họ tham dự với lại cái cộng đồng Hoa Kiều ngoài Soho, tức là khu Chinatown. Còn về Tết, đa số là trở về cái truyền thống dỗ Tết ở trong gia đình, cúng ông bà, thăm bạn bè. Còn những cái sinh hoạt rầm rộ của cộng đồng thì ở bên này không có nhiều, trừ nhà chùa, nhà thờ thì có tổ chức Tết cho bà con.
Tuy nhiên, không vì thế mà cái Tết đi qua trong sự quên lãng của mọi người. Từ trong mỗi gia đình, họ vẫn tổ chức cúng ông bà, lì xì, đi chùa. Chị Lan, một cư dân tại Luân Đôn nói:
bên này mọi người thì không có tổ chức theo cộng đồng, thế nhưng mà mọi gia đình họ vẫn giữ cái truyền thống. Giao thừa thì bình thường bọn em vẫn mua bánh chưng này, gà, hoa quả, cũng làm cơm. Tùy theo từng gia đình, nhưng bọn em thì vẫn làm cái món canh miến nấu với lại mè gà, với có một đĩa xào, gỏi. Bên này bọn em rất là khó mua mai về đào chị ạ. Thay vì mua mai về đào thì bọn em mua cái cây gọi là cây sống đời ấy chị. Mùng 1 thì bọn em đi chùa, có nhiều nhà thì họ sẽ đi chùa đón giao thừa đêm 30. Sau đó thầy phát lì xì cho mọi người và mừng năm mới, phát lì xì cho các cháu.
Ngày Tết ở Âu Châu, tuy không có mai vàng, pháo đỏ, nhưng ban tổ chức cũng cố gắng gói ghém hương vị xuân qua những món ăn cổ truyền. Quý thính giả ở Việt Nam chắc sẽ ngạc nhiên lắm khi nghe trong các món ăn Tết của cộng đồng Âu Châu, ngoài món bánh chưng còn có phở như một món quốc hồn, quốc túy. Nào, chúng ta hãy điểm qua thực đơn ngày Tết của các cộng đồng nhé. Bắt đầu là cộng đồng Hà Lan.
Không khí Tết của người Việt thì ở đâu tôi nghĩ thì cũng giống nhau, tức là cũng có những thức ăn truyền thống như là bánh chưng, bánh tét, phở, chè, đồ nhậu thì hiển nhiên là phải đi với bia với lại nước ngọt kèm theo.
Phở cũng không thể thiếu trong thực đơn ngày Tết của cộng đồng Na Uy.
Món quê hương thì tạm gọi như là phở hoặc là bún hoặc bánh cuốn, bánh chưng, bánh mì, đồ chay.
Các gian hàng thức ăn của Bỉ cũng hấp dẫn không kém.
Món ăn Tết thì thường thường là ngon lắm, rất là thuần túy và ngon. Những món ăn đặc biệt như là bánh cuốn, chả giò, đặc biệt đối với anh em tụi tôi ở Yes nhé. Bánh chưng, có những năm có cả món ngoài quốc nữa.
Người Việt dù ở nơi đâu trên quả địa cầu cũng xem ngày Tết là giây phút để sum họp, để tìm về, để chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trong năm, gửi cho nhau những thông điệp yêu thương như anh Nguyễn Liên Hiệp mong đợi.
Đó là dịp mình tụ tập lại với nhau. Thứ hai nữa để cho các con em thấy được cái truyền thống của người Việt, của ông bà mình. Và cái thứ ba nữa cũng là dịp những người Việt của chúng ta gặp gỡ nhau, hàn huyên với nhau. Bởi vì có nhiều anh em 5-6 năm không gặp nhau, tình cờ lại gặp nhau trong cái dịp Tết. Từ đó có thể hỏi han thăm viếng bạn bè và những người thân quen mà chúng ta yêu mến nhau từ lâu.
Từ Paris, Trường An, Đài Á Châu Tự Do.